vị hài lòng với số khách hàng mình đang có? Ừ, quý vị muốn có thêm khách hàng mới chăng? Quý vị chưa hề quảng cáo dịch vụ và thương vụ của mình với San Jose có gì lạ? Kính mời quý vị đón nghe San Jose có gì lạ do chúng tôi là Nguyễn Hữu Thuận và Nguyễn Lê Hạnh Giao đồng thực hiện và điều khiển chương trình với các tiết mục bàn luận cuối tuần.
Mỗi tuần một khuôn mặt.
Làm ăn trên đất Mỹ.
Chân dung nghệ sĩ.
Nhạc tình chiều thứ bảy.
Nhạc tình ngày chủ nhật.
Và đầu tư khôn ngoan trên đất Mỹ. Tất cả những chương trình này đã và đang được rất đông quý thính giả trong vùng ưa thích và chấm là vui, lạ, hữu dụng và bổ ích, được phát thanh trên làn sóng AM 1500 vào các ngày cuối tuần thứ bảy từ 8 giờ đến 9 giờ sáng,
buổi chiều từ 2 giờ đến 4 giờ chiều
và chủ nhật từ 9 giờ tới 11 giờ sáng, sau đó buổi tối từ 10 giờ đến 11 giờ khuya cũng trên làn sóng AM 1500 của chúng ta. Kính mời quý vị thử qua một lần với San Jose có gì lạ để thấy sự khác biệt, để được tiếp đón ân cần và đặc biệt, xin quý vị liên lạc số 408-274-8256,
274-8256, 408-274-8256.
Tại quý vị đang chọn nghe San Jose có gì lạ của chúng ta. Mọi ý kiến đóng góp dịch vụ quảng cáo, xin quý vị đừng ngần ngại gọi cho số điện thoại 408-274-8256, 274-8256. Và bây giờ kính mời quý vị cùng trở lại với ông Lê Hữu Đào, nhà tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam từ trước năm 1975. Và ông là đương kim chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Liège, Vương quốc Bỉ. Dạ vâng, và gần đây có cái tin mới nhất là Trung Cộng đang cho một cái lệnh là tổng động viên. Thì cá nhân anh Lê Hữu Đào cũng như là các anh chị ở bên Âu Châu nghĩ như thế nào về cái lệnh đó của Trung Cộng?
Nó có hai khía cạnh.
Dạ.
Cái khía cạnh đối với chế độ Cộng sản Việt Nam là một, và cái khía cạnh thứ hai là đối với lại cái tình hình chung của Biển Đông. Đối với Cộng sản Việt Nam đó, thì chúng ta biết đó là năm tới họ sẽ tổ chức Đại hội Đảng kỳ thứ 11.
Dạ.
Trong cái dịp này đó, từ đây cho đến năm tới họ sẽ có nhiều cái cuộc bầu cử từng cấp bầu cử là trong Đảng Cộng sản đó.
Dạ.
Để mà cử những đại biểu, thì đây sẽ là một cái dịp như bao nhiêu dịp trước rồi đó, là để một cách nào đó họ tranh giành ảnh hưởng giữa nhau là chuyện đương nhiên trong một đảng, nhưng mà cũng sẽ là một dịp để chúng ta đánh giá cái sự độc lập của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Trung Cộng.
Yeah.
Đánh giá trong cái tình thế mới, tại vì cho đến ngày hôm nay thì mình biết họ là tay sai rồi, họ là những quan thay thú và làm đầy tớ cho Trung Cộng. Phạm Văn Đồng đã bán năm 1958 Hoàng Sa Trường Sa cho Trung Cộng.
Dạ.
Nhưng mà với cái tình thế mới mà tôi sẽ nói trong cái phần thứ nhì đó, thì mình sẽ xem cái cuộc chuẩn bị đại hội đảng kỳ thứ 11 này, sự sắp xếp nhân sự và cái tranh giành ảnh hưởng giữa phe này phe kia nó sẽ đi đến đâu. Chúng ta biết nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ đó đang phải đối đầu với lại rất là nhiều cái khó khăn do chính họ gây ra. Dĩ nhiên đó là cái nạn tham nhũng, nạn quan bán chức, giáo dục suy đồi, rồi ương hèn trước hiểm họa bệnh chứng của Trung Quốc, rồi nông dân dân oan đó,
dạ,
họ chống tham nhũng, rồi công nhân chống, rồi các tôn giáo chống, rồi văn nghệ sĩ chống, rồi tuổi trẻ chống, bao nhiêu họ có rất nhiều vấn đề lắm.
Dạ.
Cho nên từ đây cho đến cái ngày đại hội đảng đó thì họ sẽ siết chặt, tức là từ đây đến đó những người quan sát đều cho thấy là họ sẽ mắc bới nhiều và họ sẽ tuyên án càng ngày càng nặng.
Dạ.
Từ đầu năm đến giờ là đã có mười mấy người bị tuyên án rồi.
Dạ, đúng rồi.
Và tuyên án khá nặng.
Dạ.
Cho nên đó là cái trong giai đoạn trước ở Việt Nam để đối đầu với cái chuyện đại hội đảng. Nhưng cùng lúc đó thì chúng ta mới biết là ngày 26 tháng 2, nếu tôi nhớ không lầm đó, thì Trung Cộng có ra lệnh tổng động viên, và đến tháng 7 này đó của năm 2010 thì coi như là luật sẽ được thi hành.
Dạ. Như vậy thì theo như anh Đào, tại sao Trung Cộng lại tổng động viên ạ?
Khi mà một quốc gia làm tổng động viên đó, thì là thường thường là vì họ bị cảm thấy có một cái áp lực quân sự nào đó, có một mối nguy hiểm quân sự nào đó.
Dạ.
Thì nó có nhiều sự trùng hợp là cách đây là 2 tháng Việt Cộng đó,
dạ,
mua 6 cái tàu ngầm của Nga.
Đúng vậy. Dạ.
Và cách đây 2 tuần hay là 3 tuần đó, thì Hoa Kỳ,
đúng,
đã ký một cái hợp đồng bán mấy tỷ đô la tiền vũ khí cho Đài Loan.
Đúng ạ.
Cái hợp đồng đó nó đã bị chặn từ 4-5 năm nay, mới bị Trung Cộng chặn đó.
Dạ.
Nhưng mà bây giờ thì Hoa Kỳ đã thông qua. Thì đó rất là cho thấy đó là tại Biển Đông sẽ có thể có một sự căng thẳng và có thể đi đến đụng độ quân sự có thể. Vai trò của Việt Nam và Trung Cộng như thế nào đó thì cũng chưa rõ lắm. Không biết Trung Cộng tổng động viên để hù dọa Đài Loan,
đúng,
hay là cùng lúc cũng hù dọa luôn
Việt
Cộng.
Dạ.
Bởi vì cái đại hội đảng sắp tới nó tùy cái cuộc tranh chấp nội bộ của họ.
Đúng.
Nhưng mà đó là chuyện của họ. Cái chuyện của mình đó là mình có thể làm được cái gì thì ngày hôm nay tôi mạo muội không dám nhân danh ai hết, chỉ là tiếng nói của một người yêu nước mạo muội lên tiếng kêu gọi quân cán chính các cấp của chế độ Cộng sản hãy vì lòng yêu nước mà đòi hỏi giữ chủ quyền. Thực sự nó có hai mối nguy hiểm gần và mối nguy hiểm xa. Trung Cộng chỉ là mối nguy hiểm xa thôi. Khi mối nguy hiểm gần mà chúng ta có thể giải quyết nữa là Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn nắm quyền thì ngày đó chúng ta sẽ dần dần mất. Chúng ta đã không có dân chủ nữa, cái đó là rõ rồi.
Dạ.
Không có cơm no áo ấm, không có hạnh phúc, không có tiến bộ rồi. Mà rồi chúng ta sẽ mất luôn chủ quyền. Chúng ta đã mất một phần chủ quyền rồi. Nếu cái chế độ Cộng sản này còn tiếp tục thì chúng ta một ngày nào đó chúng ta sẽ mất hết chủ quyền. Có lẽ nói ra thì nó hơi dừng dài, nhưng mà chúng ta biết vấn đề bốc xít ở Trung Nguyên, vấn đề một vài tỉnh nữa, nhưng mà người công nhân Trung Cộng qua nhiều mà có nhiều nguồn tin cho hay đó, và đó là những quân nhân cải dạng.
Đúng, đúng.
Mà đó vừa là với sự đồng lõa của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Việt Cộng. Thành ra cái mối nguy của chúng ta, đó của dân tộc Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam trước hả? Nếu chúng ta giải quyết được mối nguy đó thì chúng ta mới giải quyết được mối nguy thứ nhì là Trung Cộng.
Vậy thì có những phương cách nào mà những người Việt tị nạn Cộng sản ở hải ngoại cũng như là những người đến từ Việt Nam đang ở khắp nơi trên thế giới có thể làm gì được chung để tránh cái họa phương Bắc và giữ được lại cái phần còn lại của lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam không ạ?
Thật ra đó, làm có rất nhiều chuyện để làm. Tôi chỉ nghĩ đó là cái cuộc đấu tranh của chúng ta nó là đa diện và trường kỳ. Đa diện có nghĩa là người nào đánh được cái diện nào hợp với mình nhất thì xin làm ơn đánh đi. Bây giờ là lúc càng đánh càng mạnh càng tốt. Và trường kỳ là chúng ta phải làm cho đến ngày nào chúng ta thành công. Và sau đó khi thành công giải thể được chế độ Cộng sản thì chúng ta phải thành công trong những vấn đề mà đem lại cơm no áo ấm, hạnh phúc, tiến bộ cho dân tộc chúng ta. Nhưng mà trong giai đoạn trước hết nữa là làm đa diện. Đa diện tức là người nào làm được về văn hóa thì đánh văn hóa, người nào làm được ngoại giao thì đánh ngoại giao, người nào làm được về chính trị thì làm chính trị, người nào làm được xã hội làm xã hội, cái diện nào cũng được hết. Và khi đánh thì đánh như thế nào đó thì có một cách là làm cách nào đó nói lên sự thật, đem tin tức về cho đồng bào biết, bởi vì bên nhà đồng bào đa số còn bị bưng bít nữa.
Đúng.
Thì cái cách hay nhất là đem tất cả những tin tức mà mình biết được cho đồng bào biết, và những cái đảng phái chính trị thì họ có những cái đường lối của họ, tôi không có rõ lắm. Nhưng mà đối với một người dân thường như nước nó thì làm được nhiều lắm. Quý vị có thể liên lạc với tất cả các tổ chức hội đoàn địa phương của mình, làm một trong một cái khía cạnh nào mà nó hợp nhất với mình ấy, thì xin quý vị nhớ là tới đóng góp với họ đi.
Dạ vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn ông Lê Hữu Đào, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Yes, Phương Quốc Bỉ đã chia sẻ một vài cảm nghĩ của mình trong cái ngày Phụ nữ Thế giới sắp đến và cho biết những tin tức ở bên nhà và những cái cảm tưởng của mình. Thì trước khi chia tay thì không biết là anh Đào có còn điều gì để chia sẻ thêm với lại thính giả của San Jose có gì lạ không ạ? Và nhất là cái ngày mà cô Lê Thị Công Nhân được trả ra khỏi tù rồi. Dạ.
Dạ vâng, thì trước hết xin phép được chào tạm biệt quý vị thính giả và hy vọng là có một gì khác sẽ được hậu truyền với quý vị. Còn cái điều cuối cùng muốn chia sẻ với lại quý vị trước khi chia tay đó là chúng ta có một cái tin mừng. Cái điều đầu tiên là một cái tin mừng. Luật sư Lê Thị Công Nhân cô không còn ở trong tù nữa, thì cô cũng bị bệnh mà không được chữa một cách đàng hoàng ở trong tù. Nhưng mà chúng ta đừng quên là cô Lê Thị Công Nhân cũng như luật sư Nguyễn Văn Đài đó là đã bị xóa sổ luật sư rồi, cho nên khi mà ở tù ra đó thì không còn làm hành nghề luật sư được nữa. Yeah. Thì có lẽ những tổ chức và đảng phái đã nghĩ đến một chuyện nào đó để mà lo cho chị Công Nhân khi mà ra khỏi tù thì có công ăn việc làm để mà còn tiếp tục đấu tranh.
Dạ vâng. Dạ, một lần nữa xin được thay mặt cho San Jose có gì lạ và quý vị thính giả xin được cảm ơn ông Lê Hữu Đào và mong rằng là trong một ngày rất gần đây lại được có sự góp tiếng nói của anh Đào với San Jose có gì lạ. Cảm ơn anh Đào.
Cảm ơn anh do nhiều và xin kính chào quý vị.
Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ mẹ cũng ngồi chờ, anh linh ngồi chờ trên đồi hoang vu, người tù ngồi chờ bóng tối mịt mù, chờ đã bao năm.
và cảm tạ quý vị đang chọn nghe San Jose có gì lạ của chúng ta. Kính thưa quý vị, như ông Lê Hữu Đào, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam tại Liège, Vương quốc Bỉ, có thưa với quý vị là luật sư Lê Thị Công Nhân đã được trả về nhà bình yên, mặc dù là chị vừa mới thoát ra khỏi được một cái tù nhỏ để trở lại với cái tù lớn của nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội. Nhưng người ta vẫn nói, kính thưa quý vị, San Jose có gì lạ trong giây lát sẽ xin hân hạnh và vinh dự được gửi đến với quý vị giọng nói của chính nữ anh thư Lê Thị Công Nhân cùng với thân mẫu của cô. Kính thưa quý vị, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng AM 1500 với San Jose có gì lạ của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.